Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam nói quan tâm và chia sẻ với Mỹ về biểu tình có xu hướng bạo lực. Mỹ nghi gỗ dán của Việt Nam dùng nguyên liệu Trung Quốc để lách luật. Hoa Kỳ đối diện với làn sóng dịch COVID-19 thứ hai với số ca nhiễm vượt mốc 2 triệu. Và Thủ tướng Úc khẳng định không chấp nhận bị Trung Quốc đe dọa.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam hôm 11 tháng 6 cho biết quan tâm về chia sẻ với chính phủ và nhân dân Mỹ về tình trạng một số vụ biểu tình đang có xu hướng bạo lực và ảnh hưởng đến kinh tế cũng như an sinh xã hội của người dân. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong một cuộc họp báo thường kỳ rằng Việt Nam hy vọng tình hình sẽ sớm ổn định để người dân được quay lại cuộc sống bình thường. Bà Hằng cho biết thêm rằng chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Mỹ thường xuyên theo dõi sát tình hình thông qua các đầu mối cộng đồng Việt Nam tại nước sở tại để chủ động nắm thông tin, đưa ra các khuyến cáo đến công dân Việt Nam và sẵn sàng bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. Nữ phát ngôn viên cũng cho hay rằng đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng trong các cuộc biểu tình. Ông George Floyd, một người đàn ông da đen không mang vũ khí, qua đời hôm 25 tháng 5, sau khi một cảnh sát da trắng ghi đầu gối vào cổ ông trong vòng vài phút, dẫn đến các cuộc biểu tình lớn trên đường phố khắp nước Mỹ và nhiều nơi trên thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Washington, D.C. hôm 1 tháng 6 đã khuyến cáo công dân Việt Nam ở Hoa Kỳ không đến những khu vực có biểu tình, tuân thủ nghiêm túc các quy định của cơ quan chức năng sở tại, hạn chế đi lại và liên hệ với cảnh sát địa phương và cơ quan đại diện Việt Nam tại Mỹ trong trường hợp bị ảnh hưởng. Việt Nam nhiều năm qua bị nhiều tổ chức nhân quyền cũng như các hoạt động chỉ trích vì mạnh tay đối với các cuộc xuống đường của người dân, nhất là biểu tình chống Trung Quốc, nhưng chính quyền Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ. Bộ Ngoại giao Mỹ từng bày tỏ lo ngại về vụ bắt giữ ông Will Nguyễn khi người Mỹ gốc Việt này tham gia một cuộc biểu tình phản đối dự luật đặc khu kinh tế và dự luật về an ninh mạng của Việt Nam ở Sài Gòn năm 2018. Nhờ hoạt động này mới nói với Khánh An của VOA Việt ngữ rằng trong khi quyền biểu tình được bảo đảm bởi hiến pháp của cả hai quốc gia, thì chỉ có ở Việt Nam biểu tình vẫn bị xem là bất hợp pháp. Mỹ nghi gỗ dán Việt Nam dùng nguyên liệu Trung Quốc để lách luật. Hà Nội hôm 11 tháng 6 kêu gọi Hoa Kỳ điều tra khách quan và công bằng đối với gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam mà nhà sản xuất Mỹ cho là sử dụng nguyên liệu của Trung Quốc để lách luật liên quan đến việc đánh thuế đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia đông dân nhất thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói thêm trong cuộc họp báo thường kỳ rằng Mỹ cần phải xem xét vấn đề phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO và thông lệ quốc tế, cũng như quan hệ kinh tế thương mại đang phát triển tốt đẹp giữa Việt Nam và Mỹ, qua đó đảm bảo lợi ích chính đáng giữa doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hai nước. Bà Hằng cho biết tiếp rằng Việt Nam luôn thực thi một cách nghiêm túc và đầy đủ các cam kết của mình đối với WTO và các bộ ngành của Việt Nam cũng đang tích cực chủ động triển khai các nhiệm vụ nêu lên tại đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh, gian lận xuất xứ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Trước đó, hãng tin Reuters dẫn lời Bộ Thương mại Mỹ cho biết sẽ xem xét liệu gỗ dán nhập khẩu từ Việt Nam có sử dụng nguyên liệu Trung Quốc như cáo buộc của một số nhà sản xuất gỗ ép của Hoa Kỳ hay không. Trước mặt hàng gỗ dán, Bộ Thương mại Hoa Kỳ từng ra quyết định đánh thuế nặng lên các sản phẩm thép của Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc để tránh thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp của Mỹ.
Hôm 10 tháng 6, phúc trình thường niên năm 2019 về tự do tôn giáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chính quyền Việt Nam tiếp tục sách nhiễu các chức sắc thuộc nhóm chưa được nhà nước công nhận, đồng thời tố cáo các hành động quấy rối của Hội Cờ Đỏ, lực lượng 47 nhằm vào các linh mục và giáo dân. Phúc trình viết, các nhà lãnh đạo tôn giáo, đặc biệt là những người đại diện cho các nhóm không được chính thức công nhận hoặc chưa được cấp phép chứng nhận đăng ký, cho biết bị chính quyền quấy rối bằng các hình thức khác nhau, bao gồm tấn công gây thương tích, bắt giữ, truy tố, giám sát, hạn chế đi lại và tịch thu tài sản. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết rằng chính quyền ở các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục sách nhiễu các tín đồ Tin Lành thuộc các dân tộc thiểu số, đặc biệt là các thành viên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ. Chính quyền các tỉnh Tây Bắc sách nhiễu tín đồ Tin Lành người Hờ Mông và cả tín đồ Công giáo. Chính quyền Nghệ An và Tuyên Quang sách nhiễu giáo dân Công giáo và nhiều người theo đạo Tin Lành. Báo cáo nêu rõ hầu hết các vụ sách nhiễu do chính quyền cấp địa phương và cấp tỉnh gây ra. Báo cáo ghi nhận việc một số tín đồ Tin Lành đang xin tị nạn ở Thái Lan cho biết các thành viên gia đình của họ còn lại ở Tây Nguyên bị chính quyền địa phương tiếp tục quấy rối trên mạng xã hội, và trong một số trường hợp, các thành viên gia đình bị đe dọa và hành hung để gây áp lực buộc những người xin tị nạn phải quay về nước. Một số mục sư lên tiếng chỉ trích chính quyền, bày tỏ lo ngại về việc đi ra nước ngoài, sợ bị chặn lại ở biên giới hoặc bị giam giữ khi về nước, Phúc Trình cho biết. Liên đoàn Khmer Campuchia Krom báo cáo một số trường hợp Phật tử bị bắt, thẩm vấn và bị giam giữ chỉ vì truy cập vào những trang web và Facebook của Liên đoàn, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Trong năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp nhận các báo cáo cho biết các linh mục và giáo dân tiếp tục bị quấy rối bởi hội cờ đỏ của chính quyền, mặc dù nhóm này đã tự giải tán vào tháng 3 năm 2018. Các nhà lãnh đạo Công giáo cũng báo cáo về sự quấy rối trên Internet của lực lượng 47, nhóm có nhiệm vụ phản bác những lời chỉ trích chính phủ trên mạng xã hội và lấy tên theo một đơn vị an ninh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Công giáo không rõ liệu các hành động quấy rối của nhóm này có phải do nhà nước tài trợ hay không. Phúc Trình cho biết chính quyền Việt Nam tiếp tục quấy rối các cộng đồng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất thông qua việc cưỡng chế các ngôi chùa và các cơ sở tôn giáo của họ và ép các thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất phải gia nhập vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam do nhà nước quản lý. Ngoài ra, Phúc Trình cho biết các quan chức ngoại giao của Hoa Kỳ thường xuyên nêu quan ngại về tình hình tự do tôn giáo Việt Nam với hàng loạt các quan chức chính phủ lãnh đạo đảng, bao gồm cả Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Trung ương và các cơ quan khác tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi về phúc trình tự do tôn giáo năm 2019 của Hoa Kỳ. Vào tháng 7 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm 2018 đánh giá không khách quan do những thông tin sai lệch về Việt Nam. Hôm 10 tháng 6, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh đã khởi động tham luận trực tuyến những tiếng nói tự do, lên án tội ác của chế độ Cộng sản Việt Nam và đồng thời kêu gọi quốc tế tiếp tục lên tiếng ủng hộ cho những nhà tranh đấu ở trong nước đang bị giam cầm, áp bức. Trên diễn đàn trực tuyến những tiếng nói tự do của Hội nạn nhân chế độ Cộng sản VOC, blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, còn gọi là Mẹ Nấm, nói nếu những ngày qua cả nước Mỹ đang vang lên lời kêu gọi phẫn nộ thống thiết tôi không thể thở, thì tại những nước độc tài Cộng sản, trong đó có Việt Nam, dân tộc chúng tôi đã không thể thở trong gần nửa thế kỷ qua. Nữ blogger hiện đang sống lưu vong ở Mỹ sau khi bị chính quyền Việt Nam giam cầm gần hơn 2 năm nói, năm ngoái khi tôi có thể tự do phát biểu ở nước Mỹ, thì hàng chục người tù chính trị khác tại Việt Nam ở các trại giam phía Bắc như Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh đang tuyệt thực để phản đối tình trạng ngược đãi tù nhân. Năm nay, tình trạng này lại tiếp tục tiếp diễn khi Huỳnh Đức Thanh Bình, một sinh viên yêu nước khác, bị đánh đập cùng với những người khác tại trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Từ cuối năm 2019 đến nay, đã có thêm nhiều người bị bắt giữ vì thực hiện quyền bày tỏ quan điểm của mình. Họ là những nhà báo Phạm Chí Dũng, YouTuber Nguyễn Văn Nghiêm, nhà hoạt động Trần Đức Thạch, nhà báo Phạm Văn Thành, blogger Nguyễn Tường Thụy. Theo thống kê chưa chính thức, có đến 239 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ từ tháng 1 năm 2020 cho đến nay, và còn rất nhiều trường hợp đang bị giam giữ và chưa được xét xử, Mẹ Nấm nói. Trả lời phỏng vấn VOA, blogger Mẹ Nấm nói, thông điệp chính của tôi là không bao giờ im lặng. Bà cho biết thêm, công việc của tôi vẫn chưa thể dừng lại, ngay cả khi tôi đang sống lưu vong. Trong một thông cáo gửi cho VOA, bà Kim McRae, giám đốc bang St. Louis của VOC, cho biết, chúng tôi rất trân trọng trước sự dũng cảm của bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chúng tôi muốn bà chia sẻ câu chuyện của mình như là tấm gương tuyệt vời về hoạt động nhân quyền. Bà ấy là người đầu tiên chia sẻ câu chuyện của mình trên diễn đàn trực tuyến Những Tiếng Nói Tự Do để làm nổi bật những câu chuyện bi thảm nhưng mạnh mẽ về nạn nhân của các quốc gia cộng sản, bà McRae cho biết thêm.
tổng số ca nhiễm virus corona ở Mỹ đã vượt 2 triệu người vào ngày 10 tháng 6, theo một thống kê của Reuters, trong khi các quan chức y tế kêu gọi bất cứ ai tham gia vào các cuộc biểu tình nên đi xét nghiệm. Bloomberg dẫn lời ông Eric Toner, một học giả cao cấp tại Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins, nói, đang có một làn sóng nhiễm bệnh mới xuất hiện ở nhiều nơi trên nước Mỹ. Mặc dù làn sóng này cho tới nay vẫn còn nhỏ và xa, nhưng nó đang đến. Trên cả nước Mỹ, các ca nhiễm mới đang tăng nhẹ sau 5 tuần giảm xuống. Theo Reuters, một phần lý do gia tăng là vì số người đi xét nghiệm nhiều hơn, đạt mức cao kỷ lục vào ngày 5 tháng 6 là 545.690 người xét nghiệm trong một ngày. Số lượng nhiễm bệnh gia tăng xảy ra vài tuần sau khi nhiều bang ở Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên không rõ sự gia tăng này có liên quan đến hoạt động kinh tế đang tăng lên trở lại hay không. Ngoài ra, các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận các cuộc biểu tình lớn nổ ra trong 2 tuần qua có dẫn đến thêm nhiều người nhiễm bệnh hay không. Tính cho đến nay, trong tháng 6, trung bình ở Mỹ có 21.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, so với trung bình 30.000 ca một ngày vào tháng 4 và 23.000 ca một ngày trong tháng 5. Số ca tử vong liên quan đến virus corona ở Hoa Kỳ cho tới nay đã vượt qua 112.000 người, cao nhất trên thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới hôm 12 tháng 5 khuyến nghị các chính phủ chỉ nên mở cửa trở lại khi tỷ lệ người được xác nhận dương tính với virus corona duy trì ở mức 5% hoặc thấp hơn trong ít nhất 14 ngày. Tỷ lệ số người được xét nghiệm dương tính ở Mỹ dao động trong khoảng từ 4% đến 7% trên cả nước, nhưng nhiều bang vẫn quyết định mở cửa trở lại. Tuần trước, một số bang báo cáo tỷ lệ dương tính vượt trên mức khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, như bang Maryland là 8%, Utah 9%, Nebraska 9%, Virginia 9%, Massachusetts 11% và Arizona 12%. Trong thời gian cao điểm vào tháng 4, có đến 25-50% các xét nghiệm ở Mỹ cho kết quả dương tính.
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hàn Quốc cảnh báo về khả năng virus corona bùng phát rộng lớn hơn vào lúc hàng chục ca nhiễm mới được báo cáo, hầu hết tập trung quanh thủ đô Seoul. Các quan chức chính phủ cũng đang cưỡng lại những lời kêu gọi tái áp đặt các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn vì lo ngại các biện pháp này sẽ làm tổn hại nền kinh tế mong manh. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc trong tuần này cảnh báo là các ca lây nhiễm càng ngày càng khó theo dõi. Virus lây lan nhanh chóng và không tiên đoán được vì mọi người gia tăng các hoạt động và bớt lại việc giãn cách xã hội. Các giới chức y tế lo ngại sẽ có một đợt lây nhiễm rộng lớn nếu các chuỗi lây nhiễm không thể bị phá vỡ bằng việc theo dõi tiếp xúc và cách ly.
Ấn Độ hôm thứ Năm báo cáo các ca lây nhiễm virus corona mới gia tăng đến mức kỷ lục gần 10.000 ca và các dịch vụ y tế tại nhiều thành phố lớn đang bị quá tải. Con số các ca được xác nhận tại Ấn Độ đã lên đến 286.579 ca, cao hạng thứ 5 trên thế giới, với hơn 8.100 người chết, kể cả 357 người trong vòng 24 giờ. Các bệnh viện tại thủ đô New Delhi đang chật vật ứng phó với số ca lây nhiễm gia tăng. Một nửa trong số 8.200 giường bệnh của thành phố dành cho bệnh nhân COVID-19 hiện đã đầy, và các giới chức tin là có thể có hơn nửa triệu ca tại New Delhi không thôi cho tới ngày 31 tháng 7. Các bệnh viện tư tại Delhi, một lãnh thổ rộng lớn hơn bao gồm New Delhi, báo cáo toàn bộ giường bệnh và máy thở đang được sử dụng. Chính quyền Delhi hiện đang cân nhắc việc tiếp quản các khách sạn sang trọng và sân vận động thể thao để biến chúng thành bệnh viện dã chiến, theo các bản tin của truyền thông địa phương.
Đài Loan đang chuẩn bị chào đón những người dân Hồng Kông chạy trốn khỏi đặc khu khi Trung Quốc siết chặt thêm thành phố này. Tuy nhiên, theo Reuters, hòn đảo ít có kinh nghiệm xử lý người tị nạn đang vất vả chuẩn bị và canh chừng việc có gián điệp Trung Quốc trà trộn vào dòng người này. Các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài cả năm ở Hồng Kông đã giành được sự đồng tình rộng rãi ở Đài Loan, nơi Trung Quốc vẫn tuyên bố mình có chủ quyền. Đài Loan đã chào đón những người Hồng Kông đã sang và dự kiến sẽ có thêm nhiều người nữa đến. Tháng trước, Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã trở thành nhà lãnh đạo chính phủ đầu tiên trên thế giới, cam kết sẽ có các biện pháp giúp đỡ người dân Hồng Kông bỏ xứ ra đi vì tình trạng mà họ xem là thắt chặt kiểm soát của Trung Quốc, bao gồm luật an ninh quốc gia vừa mới được đưa ra làm tổn hại đến nền dân chủ của đặc khu. Trung Quốc phủ nhận việc siết chặt quyền tự do ở Hồng Kông và lên án đề nghị của bà Thái. Với nhiều thập niên luôn cảnh giác với đại lục giống như nhiều người ở Hồng Kông, một cựu thuộc địa của Anh, Đài Loan đang thực hiện kế hoạch cứu trợ nhân đạo cho những người dự kiến từ Hồng Kông sang, theo các quan chức ở Đài Bắc. Kế hoạch cứu trợ của Đài Loan sẽ bao gồm một khoản trợ cấp hàng tháng để sinh sống và thuê nhà và lo chỗ ở cho những người không thể tìm được nơi lưu trú, Reuters dẫn một nguồn tin trực tiếp tham gia việc chuẩn bị cho biết. Theo hãng thông tấn của Anh, còn quá sớm để ước lượng sẽ có bao nhiêu người từ Hồng Kông sang Đài Loan, nhưng Đài Bắc không cho rằng con số này sẽ nhiều hơn số người đến từ Việt Nam bỏ nước ra đi vào giữa thập niên 1970 để chạy trốn khỏi sự tiếp quản của Cộng sản miền Bắc đối với miền Nam Việt Nam. Gần 200 người Hồng Kông đã trốn sang Đài Loan kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra vào năm ngoái, và khoảng 10% đã được cấp thị thực theo luật bảo vệ những người Hồng Kông gặp rủi ro vì lý do chính trị. Reuters dẫn lời thành viên Hiệp hội Nhân quyền Đài Loan Thi Dạch Tường cho biết, cho tới nay, bất cứ ai muốn sang Đài Loan đều phải chờ đợi, vì Đài Loan đang cấm người Hồng Kông sang trong nỗ lực ngăn chặn virus corona. Nhưng theo ông Thi, dự kiến số người Hồng Kông đến Đài Loan sẽ tăng vọt khi lệnh cấm được dỡ bỏ.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gặp các lãnh đạo tôn giáo, nhân viên công lực và chủ các doanh nghiệp nhỏ vào ngày 11 tháng 6 tại Dallas, Texas, trong lúc xem xét các phản ứng có thể đối với các cuộc biểu tình trên toàn quốc sau cái chết của người Mỹ gốc Phi George Floyd. Nhà Trắng cho biết cuộc thảo luận bàn tròn sẽ đề cập đến các giải pháp cho vấn đề chênh lệch lâu nay về kinh tế, sức khỏe và công lý trong các cộng đồng người Mỹ. Phát ngôn viên Nhà Trắng Kelly McEnany nói với các phóng viên hôm 10 tháng 6 rằng cả hai đề xuất lập pháp và sắc lệnh hành pháp đang được xem xét và chính quyền đang tìm cách thực hiện trong những ngày tới. Một đề xuất mà ông Trump không ủng hộ là thay đổi chủ thuyết miễn trừ có điều kiện, vốn đang giúp bảo vệ cho các nhân viên công lực khỏi các vụ kiện dân sự. Các lãnh đạo tại Hạ viện với đa số thuộc đảng Dân Chủ đã đưa ra dự luật cho việc xem xét lại các đạo luật về chính sách quốc gia nhằm mở rộng trách nhiệm của cảnh sát, giám sát cảnh sát thông qua việc ghi nhận hành vi sai trái của cảnh sát quốc gia và chấm dứt việc chuyển thiết bị quân sự cho các cơ sở cảnh sát trên toàn quốc. Thượng viện do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo đang làm việc về một đề xuất riêng, và Ủy ban Tư pháp Thượng viện chuẩn bị tổ chức một phiên điều trần về vấn đề này vào tuần tới. Ủy ban Tư pháp Hạ viện đã tổ chức phiên điều trần vào ngày 10 tháng 6, trong đó anh trai của ông Floyd đã kêu gọi các nhà lập pháp phê chuẩn luật hạn chế sử dụng vũ lực của cảnh sát. Các nhà lãnh đạo tại thành phố và tiểu bang cũng đã lập ra những thay đổi riêng, bao gồm cấm hành vi bắt giữ gây nghẹt thở, cam kết chuyển ngân quỹ của các sở cảnh sát sang các chương trình công cộng và thiết lập các ủy ban để xem xét những khiếu nại về hành vi sai trái của cảnh sát. Người biểu tình đã chặn một con đường bên ngoài đồn cảnh sát tại Ferguson, bang Missouri vào ngày 10 tháng 6. Hàng trăm người biểu tình kêu gọi sự chú ý đối với một đoạn video cho thấy một thám tử cảnh sát ở đây đã đâm vào một người đàn ông bằng xe cảnh sát. Biểu tình cũng đã diễn ra vào ngày 10 tháng 6 tại Boston, Oakland và các nơi khác để đưa ra các yêu cầu đối với các sở cảnh sát thành phố và phân bổ lại ngân sách cho các chương trình khác. Người biểu tình đã tụ tập ôn hòa hôm 10 tháng 6 tại Seattle, nơi đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát trong những ngày đầu biểu tình. Trong một đoạn tweet vào cuối ngày 10 tháng 6, Tổng thống Trump gọi người biểu tình ở Seattle là những kẻ khủng bố trong nước. Ông lặp lại cụm từ thường được sử dụng là pháp luật và trật tự, đồng thời đe dọa có hành động liên bang giữa lúc chỉ trích các nhà lãnh đạo ở thành phố và tiểu bang. Nhiều thay đổi cũng xảy ra hôm 10 tháng 6 tại thành phố Buffalo, New York, nơi thị trưởng thành phố tuyên bố giới thiệu đơn vị bảo vệ công để thay thế cho đội phản ứng khẩn cấp của cảnh sát. Các thành viên của đội phản ứng khẩn cấp đã bị đình chỉ sau khi một đoạn video cho thấy họ đã đẩy một người biểu tình 75 tuổi, khiến cho người này phải nhập viện. Buffalo cũng sẽ ngừng bắt người phạm tội nhẹ, không bạo lực như tàn trữ cần sa và tạo điều kiện để công chúng dễ dàng xem video được quay bằng camera của cảnh sát.
Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 11 tháng 6 nói rằng ông sẽ không để bị đe dọa trước sự cưỡng ép sau khi Trung Quốc hạn chế một số mặt hàng xuất khẩu của Úc và kêu gọi khách du lịch và sinh viên Trung Quốc tránh đến Úc, theo Reuters. Căng thẳng ngoại giao giữa Bắc Kinh và Canberra đã trở nên tồi tệ kể từ khi Úc kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc và sự lây lan của chủng virus corona mới, vốn xuất hiện đầu tiên ở thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Vận động hành lang của Úc và Liên hiệp châu Âu đã khiến Hội đồng Y tế Thế giới hồi tháng trước ủng hộ một đánh giá độc lập về đại dịch virus corona. Hôm 9 tháng 6, Bộ Giáo dục Trung Quốc khuyên sinh viên nước này nên xem xét lại việc chọn học tại Úc. Giáo dục quốc tế đang là ngành xuất khẩu lớn thứ tư của Úc hiện nay, với trị giá 38 tỷ đô la Úc, tương đương 26 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Chúng tôi là một quốc gia giao dịch mở, là bạn bè, nhưng sẽ không bao giờ đánh đổi các giá trị của mình vì sự cưỡng ép đến từ bất cứ đâu, Reuters dẫn lại lời của Thủ tướng Morrison nói với đài phát thanh 2GB hôm 11 tháng 6. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu thịt bò Úc và áp thuế đối với lúa mạch của Úc. Bắc Kinh cũng kêu gọi khách du lịch Trung Quốc tránh đến Úc. Trong cả hai trường hợp, Bắc Kinh đều đưa ra các cảnh báo là do các cuộc tấn công phân biệt chủng tộc đối với người châu Á trong đại dịch. Rác rưởi, đó là một khẳng định nực cười và bị bác bỏ. Giới lãnh đạo Trung Quốc lẽ ra không nên tuyên bố như vậy, ông Morrison nói trong một cuộc phỏng vấn riêng trên đài 3AW. Khi được hỏi về ý kiến của ông Morrison, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh phủ nhận cáo buộc về cưỡng ép và nói rằng các cảnh báo này dựa trên thực tế. Trung Quốc đã kêu gọi Úc bảo vệ sự an toàn của công dân Trung Quốc, bà Hoa nói tại cuộc họp báo thường nhật. Trong khi đó, Úc đã gửi công hàm phản đối Bộ Ngoại giao Trung Quốc và với Đại sứ quán Trung Quốc ở Canberra về cảnh báo du lịch và đối với sinh viên của Bắc Kinh. Một liên minh đại diện cho các trường đại học ưu tú của Úc nói rằng giáo dục quốc tế đang được sử dụng như một chiêu bài chính trị. Hiệu trưởng của Đại học Quốc gia Úc Julie Bishop, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao Úc, nói trường đại học là nơi sinh viên từ hơn 100 quốc gia được hưởng một nền giáo dục đẳng cấp thế giới. Canberra là một trong những thành phố an toàn nhất ở một đất nước được coi là một trong những nơi an toàn nhất thế giới, bà Bishop nói, theo Reuters. Nhiều sinh viên quốc tế đã không thể quay trở lại Úc vì lệnh cấm du hành nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Nhưng Trường Đại học Quốc gia Úc cho biết hầu hết các sinh viên của họ vẫn đăng ký học và 65% sinh viên Trung Quốc của trường vẫn đang ở Úc.
Victoria là tiểu bang duy nhất của Australia ký hợp đồng để tham gia dự án Vành đai con đường, sáng kiến nghìn tỷ để xây dựng cơ sở hạ tầng liên lục địa mà Bắc Kinh cổ vũ như con đường tơ lụa mới, nêu bật vai trò trung tâm của Trung Quốc trong thương mại quốc tế. Ký kết các hợp đồng đó, tiểu bang Victoria coi như đã đi ngược lại với chính sách đối với Trung Quốc của chính phủ liên bang ở Canberra, vốn đã trở nên dè dặt với các khoản đầu tư từ Trung Quốc vì những quan ngại về an ninh quốc gia. Những người chỉ trích lưu ý về sự thiếu minh bạch của thủ hiến Victoria khi ông âm thầm ký kết một bản ghi nhớ với Trung Quốc vào năm 2018 và ký thêm một bản bổ túc một năm sau đó vào tháng 10 năm 2019. Mà không công bố cho Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc. Mãi cho tới cuối tháng 5 2020, Thủ hiến Daniel Andrews mới thừa nhận đã ký một số hợp đồng với Trung Quốc trong khuôn khổ sáng kiến vành đai con đường, gọi tắt là BRI, một dự án bị nhiều nền dân chủ Tây Phương, kể cả Hoa Kỳ và Úc chỉ trích. Bản ghi nhớ và bản bổ túc không có tính ràng buộc pháp lý, cho phép bang Victoria tiếp cận các dự án trị giá hàng trăm triệu đô la và đấu thầu để giành các dự án về cơ sở hạ tầng trên khắp thế giới. Đổi lại, thỏa thuận này khuyến khích các công ty xây dựng cấu trúc hạ tầng Trung Quốc thiết lập sự hiện diện tại tiểu bang Victoria và tham gia đấu thầu để giành các dự án xây dựng hạ tầng quy mô. Trong cuộc phỏng vấn với Sky News hồi tháng 5 2020, Ngoại trưởng Mike Pompeo cảnh báo rằng Mỹ có thể loại Úc ra khỏi mạng lưới chia sẻ tình báo Five Eyes, là liên minh chia sẻ tình báo giữa Úc, Anh, Canada, New Zealand và Hoa Kỳ. Nếu như thỏa thuận BRI với chính quyền tiểu bang Victoria đặt ra một mối đe dọa về an ninh cho Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Pompeo nói, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào liên quan đến cơ sở hạ tầng viễn thông hoặc bất cứ yếu tố nào có thể gây hại cho an ninh quốc gia khi chia sẻ tình báo với các đối tác trong Five Eyes. Nhà ngoại giao Mỹ lưu ý rằng, những nước đã tham gia sáng kiến vành đai con đường đều đã phải trả một cái giá nhất định. Ông nói, mỗi quốc gia đều có toàn quyền làm quyết định cho chính mình, và tiểu bang Victoria cũng vậy. Nhưng mỗi công dân Úc nên hiểu rằng mỗi dự án vành đai con đường cần phải được cân nhắc một cách hết sức kỹ lưỡng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Australia, ông Arthur Culverhouse Jr. sau đó đã tìm cách giảm bớt tính gay gắt của lời cảnh báo của Ngoại trưởng Pompeo. Đại sứ Culverhouse nói, Hoa Kỳ tuyệt đối tin tưởng vào khả năng của chính phủ Úc có thể bảo vệ an ninh cho các hệ thống viễn thông của mình và của các đối tác trong liên minh Five Eyes. Nhưng ông nói thêm, chúng tôi không hề giấu giếm các quan tâm của chúng tôi về hệ thống 5G và chúng tôi ca ngợi nước Úc về sự lãnh đạo trong vấn đề này. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews khẳng định, thỏa thuận BRI là vì công ăn việc làm của cư dân Victoria. Ông nói chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để củng cố quan hệ đối tác vững mạnh với Trung Quốc. Ông nói tiếp, tôi nghĩ đối với bang Victoria và Trung Quốc, chắc chắn tất cả chúng ta đều phải công nhận rằng một mối quan hệ tốt đẹp, đối tác, vững mạnh sẽ phục vụ các lợi ích cho tất cả. Một người phát ngôn của chính phủ tiểu bang nói, BRI có mục đích tạo ra cơ hội cho các doanh nghiệp ở Victoria, tạo công ăn việc làm cho cư dân vào lúc mà chúng ta cần những cơ hội này hơn bao giờ hết, trong bối cảnh chúng ta đang xây dựng lại kinh tế sau cuộc khủng hoảng dịch corona chủng mới. Thủ lãnh đối lập bang Victoria, ông Michael O'Brien, cam kết sẽ hủy bỏ quyết định tham gia sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc nếu ông đắc cử vào kỳ bầu cử kế tiếp. Ông O'Brien nói, thỏa thuận này không phục vụ các lợi ích của tiểu bang Victoria, không bảo đảm chủ quyền, an ninh hay việc làm của chúng ta.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Đây là một trung tâm thương mại khá nổi tiếng ở ngoại ô thủ đô Washington DC. Mặc dù đã được mở cửa trở lại gần 2 tuần nay, nhưng cho tới thời điểm này vẫn chưa thật sự có nhiều người quay lại đây mua sắm như thường lệ. Đối với những ai háo hức quay trở lại thói quen mua sắm mỗi cuối tuần, thì khi đến đây vào thời điểm này, họ sẽ phải xếp hàng để chờ đến lượt được vào trong mỗi cửa tiệm. Và những hướng dẫn về việc giãn cách xã hội để phòng sự lây lan của dịch bệnh cũng có thể được nhìn thấy ở bất cứ đâu, bên cạnh những chương trình giảm giá lớn để thu hút khách hàng. Mặc dù khá là phiền toái và mất nhiều thời gian khi đi shopping vào thời điểm này, tuy nhiên quy định hạn chế số lượng người vào mỗi cửa tiệm trong cùng một lúc rõ ràng là rất quan trọng trong việc phòng chống dịch bệnh. Và phần lớn mọi người đi shopping vào thời điểm này đều vui vẻ tuân thủ để tiếp tục phòng tránh sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Tuy được phép mở cửa trở lại, nhưng thực tế tại các trung tâm như thế này thì vẫn còn rất nhiều cửa tiệm của các thương hiệu thời trang lớn vẫn tiếp tục tạm thời đóng cửa. Việc chưa mở cửa phục vụ trở lại này là do chính sách của các công ty sở hữu những thương hiệu thời trang đó tại Mỹ, hoặc cũng bắt nguồn từ những quy định trong việc từng bước mở cửa trở lại của khu vực ngoại ô thủ đô Washington, chứ không mở cửa ồ ạt, dẫn tới những nguy cơ lớn về việc tái bùng phát dịch bệnh. Hiện tại thì chưa tới một nửa số các cửa tiệm tại các trung tâm mua sắm là mở cửa và sẵn sàng đón khách. Và thực tế này đang giúp hạn chế số lượng người tới với các trung tâm mua sắm, đặc biệt là trong dịp cuối tuần. Và hình thức mua bán online vẫn đang được thực hiện để thay thế cho việc đi shopping của các gia đình. Phía bên ngoài những trung tâm thương mại như thế này, hiện tại người ta vẫn chứng kiến có rất nhiều khách hàng tìm tới để nhận đồ đặt mua trực tuyến hoặc trả lại những mặt hàng không vừa ý sau khi đã mua chúng online. Mở cửa từng bước, hạn chế số người mua sắm trong mỗi cửa tiệm và số cửa tiệm được mở cửa cùng một thời điểm, đồng thời phục vụ online là cách mà các trung tâm thương mại tại ngoại ô thủ đô Washington đang tiến hành để vừa duy trì được hoạt động, vừa phòng tránh sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 12 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.